lại có một quyển sách gọi là Thiền Môn Nhật Tụng. Trong sách này đều có các văn trên, cho nên tôi chẳng ghi lại trong đây. Thực hành theo phương pháp trên còn phải phát ba thứ thành tâm, tự nhiên nhất định sẽ thành công. Ba thứ thành tâm là gì? Thứ nhất, phải hiểu được chúng ta đang ở trên thế giới này là rất khổ, cần phải nhàm chán xa lìa, chẳng còn muốn ở trên thế giới này nữa. Thứ hai, phải hiểu được thế giới cực lạc là rất tốt, ta phải ưa thích, một lòng muốn đến Tây Phương cực lạc. Thứ ba, phải lập chủ ý nhất định tương lai sẽ sanh về Tây Phương, thấy Phật, được đắc đạo, rồi trở lại thế giới này độ tất cả chúng sanh được sanh về thế giới cực lạc. Vĩnh viễn làm bậc thượng thiện nhân, lìa xa các chỗ khổ, thọ hưởng các điều vui. Có ba thứ thành tâm như đây rồi, lại có thể y theo phương pháp niệm Phật giống như trên, nhất định bảo đảm thành công. Có người nói rằng, tôi muốn tu để sanh về Tây Phương cực lạc là chỗ có những sự tốt đẹp, nhưng tôi chưa có nhìn thấy, nên có một ít điều chẳng tin, trong cõi đó sẽ có những chỗ tốt đẹp như thế nào. Tôi đáp, ông đối với người dưới quê, nói chỗ ở của hoàng đế to lớn như vậy, mặc y phục đẹp như vậy, ăn món này món nọ nhiều như vậy, trân quý như vậy. Người ở dưới quê không nhìn thấy thì có chịu tin chăng? Thí như 50 năm trước, mà nói với ông có chiếc tàu sắt dài mấy chục trượng, không người chèo chống, cũng chẳng dương buồm mà có thể chạy đi trên biển, thì ông có tin không? Hoặc nói một cỗ xe có chiều dài vài ba trượng, nối liền vài mươi xe, chẳng dùng người đẩy, cũng chẳng dùng trâu ngựa kéo mà vẫn chạy đi, thì ông có tin không? Hoặc nói một cái đèn chẳng dùng dầu, cũng chẳng dùng lửa để mồi mà vẫn sáng, thì ông có tin không? Hoặc nói, cách nhau vài mươi dặm đường, mà ở trên mỗi đầu dây, hai bên có thể nói chuyện với nhau rất rõ ràng, thì ông có tin không? Bây giờ, ông đã nhìn thấy chiếc tàu chẳng cần người kéo, cũng chẳng dương buồm mà tự nhiên có thể chạy đi trên biển đó sao? Hiện tại, xe lửa không có người đẩy, cũng chẳng dùng trâu ngựa kéo mà tự nhiên có thể chạy đi đó sao? Hiện tại, đèn điện chẳng dùng dầu, cũng chẳng cần mồi lửa mà tự nhiên vẫn sáng đó sao? Hiện tại, điện thoại ở mỗi đầu dây cách nhau đoạn đường rất xa, mà hai bên có thể nói chuyện với nhau nghe rất là rõ ràng đó sao? Thời gian 50 năm trước, ông không thấy mà nói với ông những việc như vậy, thì ông chẳng tin được. Hiện tại, ông đã thấy thì ông đã thật sự tin nhận, cho nên ông chẳng thể vì không thấy được chỗ tốt đẹp của thế giới cực lạc mà chẳng tin. Nếu như chẳng phải cõi đó là chân thật, thì làm sao vài ngàn năm trở lại đây lại có nhiều người tin tưởng? Huống nữa, người chuyên tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc đều là người học rất có tài, rất có kiến thức và lại cũng là người có công danh rất lớn. Họ bỏ đi ngôi vị cao sang, xuất gia làm hòa thượng tu hành. Chẳng lẽ mấy người này đều là ngốc nghếch ngu si sao? Đều bị mắc lừa hay sao? Lại nữa, người niệm Phật này đến lúc sắp mạng chung, tự mình biết trước ngày giờ, đến ngày giờ đó, nhạc khí trên trời hòa tấu trong hư không, hoặc là hương thơm kỳ lạ phản phất khắp nhà. Các điềm lành như vậy, cá nhân người đó có thể làm giả được sao? Các bạn sao còn có thể chẳng tin? Cho nên các bạn quyết định phải xem phương pháp mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn, nhận được chỗ chân thật mà bắt đầu thực hành đi, để đến lúc lâm chung, Phật cùng Bồ Tát tiếp dẫn các bạn về Tây Phương cực lạc, các bạn tự nhiên chính mắt nhìn thấy. Nếu tôi nói lời hư dối để lừa đảo các bạn, thì tôi có được điều gì gọi là tốt? Chẳng những không có điều tốt mà còn có tội nữa. Lại có người nói với tôi, phương pháp bạn chỉ dạy cho tôi là phương tiện bậc nhất. Lời bạn nói tôi cũng hiểu rõ. Chẳng qua bạn dạy tôi niệm bài kệ một câu 7 chữ và một câu 5 chữ. Những lời trong đó rốt ráo là ý nghĩa gì? Tôi còn chưa hiểu. Tôi đáp rằng, bài kệ câu 7 chữ, 8 câu đầu là bài kệ khen ngợi Đức Phật, tức là khen ngợi Phật A-mi-đà. 16 câu giữa là văn phát nguyện, là ý tự mình sám hối tội nghiệp và lòng phát nguyện sanh về thế giới cực lạc. Bài kệ một câu 5 chữ cuối, hoàn toàn là tâm phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu các bạn chẳng hiểu rõ ý tứ mỗi câu, hoặc còn có chữ chẳng biết, thì nên hỏi lại người biết chữ thông suốt văn lý, lại nhờ người khác giải thích qua một lần, tự nhiên đều có thể rõ ràng. Tóm lại, Phật là đấng giác ngộ không thể nói hết được. Thọ mạng của Phật dài lâu không có hạn lượng. Trên thân Phật phóng ra hào quang vừa sáng vừa rộng, không có cùng tận. Công đức của Phật rất cao dày, oai lực, thần thông, trí huệ, phước đức của Phật đều rất lớn. Đức Phật luôn khởi lòng đại từ đại bi cứu bạc khổ não cho người. Ngài muốn tất cả chúng sanh, trước hết, được ra khỏi chỗ khổ sanh tử luân hồi. Luân hồi là ý nói sanh trở lại, do vì người chết rồi sanh trở lại, sanh rồi lại chết, qua lại giống như bánh xe xoay vòng, chết rồi sanh, sanh rồi chết, cho nên gọi là luân hồi. Rồi sao được hưởng cái vui là thành Phật? Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, chuyên nói về đại thệ đã lập và đại nguyện đã phát của Phật A Di Đà. Vô lượng công đức kia đều là các thứ tốt đẹp, nói không cùng tận của thế giới cực lạc, để mọi người sanh lòng tin Phật, phát nguyện cầu sanh về Tây Phương, khiến cho cảm được tâm đại nguyện của Phật A Di Đà có thể được đầy đủ. Chẳng riêng gì Đức Thích Ca Mâu Ni mà bao nhiêu kinh Phật đã nói đều giống như đây. Các kinh Phật khác cũng có nói đến chỗ tốt đẹp của thế giới cực lạc và kèm theo lời khuyên phát nguyện vãng sanh. Vả lại, còn có chư vị Đại Bồ Tát ở Ấn Độ đồng đến ở nước ta. Nhiều đời các vị tổ sư truyền bá Phật Pháp, còn có các vị quốc vương, đại thần tin Phật là những đại thiện nhân bảo hộ Phật Pháp, hoặc là những đại thiện nhân chuyên tu hành và đã làm ra những quyển sách khen ngợi công đức của Phật A Di Đà và những điều tốt đẹp của thế giới cực lạc. Cho nên, mọi người chúng ta tự mình phải nhất tâm nhất ý cầu sanh cực lạc và còn phải khuyên mọi người bên cạnh một lòng một dạ phát nguyện vãng sanh. Các bạn phải biết rằng, khuyên người bên cạnh tu hành thì công đức của mình càng thêm lớn. Ân đức của Phật A Di Đà vô lượng vô biên, dù nói đến bao nhiêu ngàn vạn năm cũng nói không hết được. Cho nên, Phật A Di Đà thật là đấng đại từ bi không thể nói hết. Các bạn nếu tình nguyện quy hướng Ngài, thì tự nhiên có thể cảm nhận được ân đức của Ngài, được hưởng chỗ tốt đẹp của Ngài, nói chẳng thể hết được. Ở trên, tôi đã nói các điều tốt đẹp của thế giới cực lạc. Như vậy, chẳng phải là Phật có các thứ nói không thể hết như đây, trong đó sẽ có các thứ tốt đẹp như đây, phước lực như đây, vui vẻ như đây ư. Cho nên, chúng ta là người ở trong luân hồi, muôn vạn lần phải nương nhờ nơi Phật, quy hướng Phật. Chúng ta phải nương nhờ Phật, quy hướng Phật. Chỉ có một phương pháp là ngày ngày niệm Phật, giờ giờ niệm Phật, mới có thể gọi là có tâm tu cầu sanh về Tây Phương cực lạc. Thí như chúng ta bị té trong hầm phân, ở trong nhà giam, tự mình mong muốn ra khỏi, nhưng phương tiện thế nào cũng chẳng thoát được. Tóm lại, mong một người có quyền lực lớn, có oai thế lớn, dẫn dắt mình từ hầm phân mà leo ra, từ nhà giam được thả ra, trở về nhà của mình an vui qua ngày mới là tốt. Chúng ta hiện ở nơi thế giới nhỏ hẹp, xấu dơ này, giống như trong hầm phân, chẳng có thể tự do tự tại, giống như ở trong nhà giam. Chúng ta mong mỏi ra khỏi thế giới này đều chẳng được. Tuy nhiên, Đức Phật A Di Đà có tâm nguyện rất lớn, muốn độ chúng ta xa lìa thế giới này. Nếu có thể y theo phương pháp mà trong các kinh của Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, rồi phát lòng tin Phật, giữ vững ý chí, thành thật tha thiết nhất tâm nhất ý niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Ngoài ra, chẳng nên làm các việc ác dù chỉ một ít, chuyên làm các việc lành thì không một người nào mà không được sanh về cõi nước cực lạc. Bởi Đức Phật A Di Đà đối với chúng ta đều thương quý như con trai, con gái sanh chung một nhà. Cho nên có người niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì Đức Phật A Di Đà liền đến tiếp dẫn, không bỏ sót một ai, không có một người nào là chẳng được tiếp dẫn ngay trong đời này. Cho nên, chúng ta cần phải quyết định mau chóng niệm Phật tu hành. Còn có một hạng người kiến thức nông cạn và người có nhiều nghi hoặc đối với lời trong kinh Phật đã nói, chẳng thể hoàn toàn tin tưởng. Những người này thật không hiểu rõ đạo lý. Các bạn cần phải hiểu rằng, Phật chẳng ưa thích việc nói dối, cho nên Ngài cấm ngăn mọi người không được nói dối. Phật cho rằng nói dối là thứ bại hoại đồng với ba thứ ác nghiệp là giết hại sinh mạng, trộm cắp vật của nhà người, phụ nữ gian dâm người khác, gọi là bốn thứ căn bản trọng tội. Đây là năm giới, chỉ thiếu một giới uống rượu. Không luận người xuất gia hay tại gia, đều phải giữ gìn các giới cấm này. Phật đã cấm ngăn người nói dối như vậy, lẽ nào Ngài lại tự mình nói dối ư? Nếu Phật cũng nói dối, thì Phật tự mình chịu đọa lạc rồi, Ngài đâu còn thành Phật nữa. Phật đã nhân nơi công đức hay giữ gìn giới cấm mà thành Phật. Lời Ngài nói đối với chúng ta nhất định chẳng phải là vọng ngữ, nhất định là chân thật, chẳng hư giả. Đây là đạo lý nhất định. Huống nữa, người bình thường muốn nói dối đều có hai duyên cớ. Một là muốn được chỗ tốt, hai là muốn tránh chỗ bị hại. Đến quả vị Phật thì không tốt hơn sao, còn muốn được chỗ tốt nào nữa. Nếu nói đến chỗ hại lại càng không có, thế thì Phật vì việc gì mà còn nói dối? Cho nên, lời Phật nói không có gì mà chẳng tin. Nếu lời Phật nói còn chẳng tin, thì không lời nào có thể tin được, không việc gì có thể tin được. Cho nên, tôi khuyên các bạn, ngàn muôn lần nên tin lời Phật, ngàn muôn lần quyết định chẳng sanh một chút tâm nghi hoặc. Tôi lại bảo với các bạn rằng, vào đời Đông Tấn thuở xưa, có một vị hòa thượng chuyên thành niệm Phật, hiệu là Huệ Viễn, Ngài ở Lô Sơn, tỉnh Giang Tây, kết thành hội niệm Phật. Một ngày kia, đang lúc niệm Phật, bỗng nhiên nghe thấy Phật A Di Đà cùng với hai vị Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí đều ở hư không, đối với Ngài Huệ Viễn mà nói rằng, qua 7 ngày nữa, ông sẽ được sanh về cõi nước của chúng ta. Đến đúng 7 ngày, Pháp Sư Huệ Viễn ngồi mà vãng sanh. Vị Pháp Sư này là tổ thứ nhất tu pháp môn niệm Phật ở Trung Quốc. Từ ngày Huệ Viễn trở về sau, mọi người y theo pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc chẳng biết là bao nhiêu. Vào thời Tống, có một vị tiến sĩ có học vị đại học ở Kinh Sư, là người ở địa phương Long Thơ, họ Vương tên là Nhật Hưu. Ông là người rất có học vấn mà chẳng chịu làm quan, tình nguyện chấp thuận lời thỉnh cầu của người, dạy bảo mọi người tin Phật, và lại tùy xứ tùy duyên khuyên người niệm Phật. Ông lại tự mình lại hằng ngày niệm Phật A Di Đà không gián đoạn, niệm rồi lại lại, mỗi ngày lại 1000 lại. Đến một ngày kia, khi sắp chết, ông đứng ngay thẳng niệm Phật, bỗng nhiên nói rằng, Phật đến nghinh tiếp tôi. Nói xong câu này, thân ông vẫn đứng y như cũ chẳng động. Do chẳng nghe thấy tiếng niệm Phật, đệ tử chạy đến bên thân ông nhìn xem, chừng đó mới biết ông đã đứng mà vãng sanh. Các bạn nhìn xem, việc như vậy là lạ kỳ hay chẳng lạ kỳ? Ông có làm một quyển sách tên là Long Thơ Tịnh Độ Văn, chuyên khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ông đem quyển sách này tự mình đích thân khắc bản gỗ, đến đây khắc một bản, đến kia khắc một bản, tổng cộng có hơn 20 bản. Ông vì muốn cho mọi người trong thiên hạ biết được chỗ tốt đẹp của pháp niệm Phật, nên khắc bản nhiều như vậy. Sau lúc ông mất, người đời sau đem bộ Long Thơ Tịnh Độ Văn tiếp tục khắc bản gỗ và đem hình ông niệm Phật đứng mà hóa sanh khắc vào mặt trước quyển sách này để biểu lộ rõ lòng tôn kính sùng bái ông. Về sau còn có một người làm quan tên là Lữ Nguyên Ích, y theo pháp niệm Phật, lễ Phật của ông, và cũng khắc bản Long Thơ Tịnh Độ Văn. Khắc đến nửa chừng, trong bản khắc xuất ra 3 viên xá lợi. Xá lợi là tiếng Ấn Độ, trong nước chúng ta gọi là cốt tủy của thân. Phàm người thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-la-hán và các vị cao tăng đắc đạo, sau khi mất, đem nhục thân hỏa thiêu sẽ có xá lợi xuất hiện. Nếu là người thành Phật, Bồ Tát, thì xá lợi của các vị này có thể so sánh với kim cương còn cứng chắc hơn cả 100 lần. Nếu là của các vị cao tăng, thì độ cứng chắc không thể được như đây. Cho nên, nhục thân đem đi thiêu duyên cớ mà có xá lợi sanh ra, đều do nơi công đức của ba thứ giới định huệ, tu đến mức cao sâu mới có sự việc kỳ đặc này. Các bạn hãy xem, việc này kỳ lạ hay chẳng kỳ lạ, việc này là xác thật. Chẳng những tiên sinh Vương Nhật Hưu có việc kỳ đặc như vậy, mà người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc đã nói ở trong các quyển sách khác, giống như trường hợp này thật ra rất nhiều, đều có tên họ, có thể khảo cứu được, lẽ nào còn chẳng tin tưởng. Lại có người nói rằng, tôi thường hay niệm Phật, chẳng biết duyên cớ gì mà trong thời gian không niệm Phật trong tâm còn tốt. Một khi đã niệm Phật thì các niệm lăng xăng trong tâm khởi lên rất nhiều. Bỗng nhiên một niệm khởi lên, rồi chợt diệt mất. Cứ như thế không có thời gian ngừng nghỉ. Muốn tâm kia yên tịnh trọn chẳng được. Một chút cũng chẳng được nhất tâm nhất ý niệm Phật. Tư tưởng rối loạn quá nhiều, e rằng niệm Phật không có công dụng. Tôi đáp, miệng niệm Phật mà trong tâm nhớ tưởng chung quanh chắc chắn là chẳng tốt. Một người lúc bình thường trong tâm rất nhiều loạn động. Ban đầu mới niệm Phật, trong tâm đã có được sự yên lặng. Các bạn chỉ cần thành tâm niệm, dần dần lâu ngày, tự nhiên tâm được yên lặng. Ở đây chẳng nên vội gấp. Huống nữa, sự loạn động trong tâm chúng ta đã có từ trước, chẳng phải lúc niệm Phật mới có. Chỉ là lúc niệm Phật thì tự mình mới biết được trong tâm có loạn động mà thôi. Lúc các bạn không niệm Phật, trong tâm vẫn có loạn động, nhưng mình chẳng thể biết được. Thí như trong hư không, vốn có bụi trần rất nhiều, chẳng qua con người phần nhiều nhìn không thấy mà thôi. Một khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào, thì thấy trong ánh sáng có bụi trần bay bay rất nhiều. Cũng thế, lúc các bạn không có niệm Phật, thì chẳng biết được có nhiều niệm lăng xăng. Thí như bụi trần lúc không được ánh sáng mặt trời chiếu đến, thì chẳng phải là không có bụi trần, chẳng qua là người chẳng thấy đó thôi. Giống như lúc các bạn niệm Phật thì mới biết niệm lăng xăng rất nhiều, cũng chẳng phải là lúc niệm Phật thì niệm lăng xăng mới có nhiều. Chẳng qua là lúc niệm Phật mới biết được đó thôi. Thí như bụi trần chẳng phải khi ánh sáng mặt trời chiếu đến mới có, nhưng phải nhờ ánh sáng mặt trời chiếu đến mới thấy được. Hiện tại, các bạn niệm Phật biết được niệm lăng xăng là nhiều, biết được tâm rất loạn động. Thật ra, tâm các bạn trong lúc niệm Phật là đã được chỗ yên lặng do vì biết được sự thật, ở đây đã có kinh nghiệm tiến bộ rồi. Các bạn chỉ cần có lòng nhẫn nại, thành tâm mà niệm, để được một ngày tiến bộ thêm một ngày, tâm dần dần chẳng còn loạn động. Tôi còn có một phương pháp rất đơn giản dễ dàng để chỉ cho các bạn, có thể làm cho tâm các bạn dễ dàng được yên lặng. Là lúc các bạn niệm Phật, không luận niệm lớn tiếng hay niệm thầm, chỉ cần tự mình lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình, cần phải mỗi chữ lắng nghe cho rõ ràng. Một bên niệm, một bên nghe, thì tâm mình tự nhiên không thể nghĩ tưởng lăng xăng, tự nhiên sẽ trở về một chỗ. Mỗi ngày, lần lần lắng nghe thông suốt, tự nhiên tâm sẽ không còn loạn động. Đây là một thử nghiệm rất giản dị. Nếu các bạn chẳng tin, có thể thử trước xem sao. Rốt cuộc xem lời của tôi là linh nghiệm hay chẳng linh nghiệm. Lại có người nói rằng, một người tu thành tiên cũng rất tốt, được thần thông cũng lớn. Vì điều gì mà nhất định phải cầu sanh thế giới cực lạc để hy vọng tương lai thành Phật? Tôi đáp, tiên nhân tuy cũng có thần thông rất lớn, nhưng cũng không qua được 5 thứ thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Nói đến một thứ thần thông là lậu tận thông, thì một chút hình bóng cũng không có được. Cho nên, có một câu nói, ngũ thông tiên nhân, lục thông la hán. Đây là nói tiên nhân chẳng qua chỉ có thể được 5 thứ thần thông, còn La Hán mới có được 6 thứ thần thông. Vả lại, 5 thứ thần thông của tiên nhân có được so với 5 thứ thần thông của La Hán có được, nhìn bề mặt đồng nhau, nhưng có sự cao thấp sai khác nhau rất xa. Thí như khối đất so với núi Thái, thế thì tiên nhân so sánh còn chẳng trên La Hán, thì làm sao có thể so sánh với Phật? Vả lại, tiên nhân do vì chẳng được lậu tận thông, nên chẳng thể ra khỏi ba cõi, chỉ lẩn quẩn ở trong luân hồi như cũ. Tại sao? Bởi vì chỗ tu của tiên nhân đều là phước nghiệp. Họ có thể thành tiên nhân là báo ứng của việc tu phước của họ. Đáng tiếc là họ không có tu công đức chân thật. Cái gì gọi là công đức chân thật? Tôi sẽ nói lại dưới đây cho các bạn lắng nghe. Cho nên, họ chẳng có thể hồi phục lại Phật tánh xưa nay sẵn có của họ. Do vì chẳng có thể hồi phục lại Phật tánh sẵn có, cho nên chẳng thể vượt thoát sanh tử ra khỏi ba cõi. Nói đến người trong ba cõi, từ cõi trời tứ vương đao lợi trở lên, thọ mạng phước phần của các hàng trời đều là một tầng cao hơn một tầng, càng lên trên càng cao hơn, cho đến thọ mạng của trời phi phi tưởng là cao nhất trong cõi vô sắc, dài đến 84.000 đại kiếp. Kiếp là tên gọi của thời gian rất dài, có ba thứ là đại kiếp, trung kiếp và tiểu kiếp. Thế giới hoại một lần, thành một lần, gọi là một đại kiếp. Một đại kiếp chia ra 4 trung kiếp là kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại và kiếp không. Một trung kiếp lại chia thành 20 tiểu kiếp. Thời gian một tiểu kiếp đã là rất dài, làm sao mà có thể tính đếm? Nghĩa là lúc thọ mạng của con người được 84.000 tuổi, thì tuổi lại bắt đầu giảm. Cứ 100 năm, thọ mạng của con người lại giảm đi 1 tuổi, giảm cho đến lúc thọ mạng của con người chỉ còn 10 tuổi. Lại từ 10 tuổi bắt đầu tăng lên, cứ mỗi lần qua 100 năm lại tăng thêm 1 tuổi, tăng cho đến 84.000 tuổi. Niên đại nhiều như vậy gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp gọi là một trung kiếp. Trong 4 trung kiếp, kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, đều riêng có 20 tiểu kiếp. Cho nên, một đại kiếp tổng cộng có 4 trung kiếp bằng 80 tiểu kiếp. Còn thọ mạng của người ở cõi trời phi phi tưởng dài đến 84.000 đại kiếp. Thọ mạng tuy là dài như đây, nhưng nếu hưởng hết phước trời cũng vẫn phải đọa lạc, hoặc đọa lạc xuống các tầng trời dưới, hoặc đọa lạc xuống thế giới của chúng ta đều là chẳng định. Nếu ác nghiệp của vị đó đã tạo từ đời trước còn chưa thọ báo ứng, thì còn phải đọa lạc vào đường súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Các bạn nghĩ xem, đã sanh lên đến cõi trời phi phi tưởng là rất cao, mà còn phải đọa lạc xuống dưới, thế thì tu tiên có gì là tốt? Huống nữa, đâu phải người tu tiên nào cũng đều có thể đến được cõi trời phi phi tưởng. Người chẳng có thể tu đến cõi trời phi phi tưởng lại càng dễ đọa lạc, nên chẳng cần phải nói. Thuở xưa, có một vị tiên nhân chuyên tu một phương pháp định tâm gọi là phi phi tưởng định. Đến khi chết, sanh về cõi trời phi phi tưởng. Vì sao? Khi hưởng phước hết, sanh làm con phi ly. Lại có một thiên đế hưởng hết phước trời, còn phải sanh làm con trùng trong yếm trâu. Đâu chẳng phải là đọa lạc vào đường súc sanh ư? Thật ra, chẳng phải đều đọa lạc vào đường súc sanh, hoặc có thể rơi vào nhân đạo, vẫn làm người ở thế giới chúng ta như cũ. Xem ra, tưởng chừng như vậy là còn tốt. Nhưng đã tu sanh lên được cõi trời rồi, mà vẫn đọa xuống làm người như cũ, thì đâu còn cái gì là tốt. Huống nữa, làm người e rằng lại tạo nghiệp ác, vẫn chẳng khỏi đọa vào đường súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục như cũ. Cho nên, tu cầu sanh lên cõi trời, hoặc tu làm tiên đều không có gì bảo đảm. Nếu có thể y theo phương pháp niệm Phật vãng sanh cực lạc, đây chẳng những là tu phước mà còn là tu công đức chân thật, nhất định vĩnh viễn chẳng bị đọa lạc nữa. Cái gì gọi là công đức chân thật? Công đức là căn lành cần phải gieo trước Phật. Tiếng niệm Phật nối nhau, ngày ngày lễ Phật, đây mới là đại công đức chân thật. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói: "Chí thành khẩn thiết niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật có thể tiêu trừ được tội khổ trong 80 ức kiếp sanh tử. 10 vạn gọi là 1 ức, 80 ức kiếp là 800 vạn kiếp. Nhất tâm nhất ý niệm Phật có thể đem tội nghiệp đã tạo trong 800 vạn kiếp một lúc đều tiêu trừ hết. Tội nghiệp đã tiêu trừ thì chẳng còn chịu các thứ khổ não trong sanh tử luân hồi. Công đức như đây tính ra chẳng phải là lớn sao? Huống nữa, lại nương vào sức mạnh đại nguyện của Đức Phật A Di Đà thì có đạo lý nào mà chẳng thành công? Cho nên, người niệm Phật, một vạn người tu, một vạn người thành công. Không luận thiện căn của người đó là thượng đẳng, trung đẳng hay hạ đẳng, chỉ cần chịu niệm A Di Đà Phật đều có thể thành công. Đã có thể tu thành công, sanh về thế giới cực lạc, ngày ngày cùng với Phật, Bồ Tát ở chung một chỗ, thì chỉ có con đường tiến lên không còn đọa lạc, và cũng tự nhiên trở về với Phật tánh sẵn có của chính mình, tự nhiên lần lần đạt đến địa vị Phật. Cho nên tôi nói người tu tiên đều thua xa, chẳng tốt bằng người niệm Phật, sanh về cực lạc. Người đời xem người tu tiên và người trên các cõi trời đều là bậc thánh nhân như nhau. Y theo Phật Pháp mà nói, thì họ đều còn phàm phu. Ngày xưa trong đời Lục Triều, có một cao tăng đắc đạo tên là Đàm Loan. Ngài một lòng muốn cầu Pháp trường sanh bất tử, nghe có một vị tiên nhân đắc đạo họ Đào tên là Hoàng Cảnh. Ngài Đàm Loan bèn đến chỗ Đào tiên nhân cầu Pháp tu tiên. Đào tiên nhân đem 10 quyển kinh tiên trao cho Hòa Thượng Đàm Loan. Sau khi được 10 quyển kinh tiên này, Ngài rất hoan hỷ. Về sau, Hòa Thượng Đàm Loan lại gặp một vị cao tăng từ Ấn Độ đến, tên là Bồ Đề Lưu Chi. Ngài Đàm Loan hướng về vị cao tăng Ấn Độ mà hỏi rằng, Đạo Phật có Pháp trường sanh bất tử chăng? Ngài Bồ Đề Lưu Chi đối trước Hòa Thượng Đàm Loan vừa cười vừa nói, chỉ có Phật giáo mới có Pháp trường sanh bất tử chân chánh. Ngài bèn đem một bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật trao cho Hòa Thượng Đàm Loan và lại dặn dò rằng, chỉ cần y theo phương pháp này mà tu, thì có thể vĩnh viễn ra khỏi ba cõi, chẳng còn chịu các sự khổ đau trong sáu nẻo luân hồi nữa. Hòa Thượng Đàm Loan được bộ kinh Phật này, bèn y theo phương pháp trong kinh đã nói, chuyên tâm tu hành niệm Phật, cầu sanh Tây Phương cực lạc. Ngài đem 10 quyển kinh tiên đã được lúc trước đốt sạch hết. Một ngày nọ, Ngài Đàm Loan bỗng gặp một vị Hòa Thượng Ấn Độ tự xưng là Long Thọ. Long Thọ là Bồ Tát, tổ sư đời thứ 14 ở Ấn Độ, sanh về thế giới Tây Phương cực lạc, nói với Ngài rằng, nhân vì ông đồng chí hướng với tôi, nên tôi đến thăm viếng và báo cho ông biết điều mong muốn của ông đã thành tựu. Hòa Thượng Đàm Loan hiểu được đã đến thời kỳ mình vãng sanh về thế giới cực lạc, nên gọi các đệ tử đồng thanh niệm Phật, tự mình xoay mặt về phương Tây lại Phật rồi viên tịch. Mọi người trong chúng đều nghe tiếng âm nhạc trong hư không từ phương Tây đến. Cách thời gian rất lâu, âm thanh đó mới hết. Đây cũng là lời trong sách xưa thật rất đáng tin cậy. Các bạn nghĩ xem, nếu như tu tiên tốt như tu Phật, thì làm sao Ngài Đàm Loan lại đem 10 quyển kinh tiên đốt sạch, rồi trở lại tu pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc này? Hoàng đế lúc bấy giờ vì thấy Hòa Thượng Đàm Loan có nhiều thứ thần dị, cho nên rất tôn kính, gọi Ngài là Thần Loan.